Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến một trong những đoạn quan trọng của Tin Lành Mát. Tôi nghĩ là các bạn sẽ cười thầm khi nghe tôi nói như vậy, bởi vì tôi thường nói như vậy khi chúng ta tìm hiểu những đoạn khác. Vâng, vì mỗi đoạn Kinh Thánh đều rất quan trọng cho chúng ta học hỏi lời của Chúa. Nhưng trong đoạn 5 này là một đoạn quan trọng vì Tin Lành Mát là tin lành có hành động. Có nhiều phép lạ được tường thuật trong tin lành này hơn bất cứ tin lành nào khác. Và trong Mát đoạn 5 liên quan đến 3 phép lạ nổi bật. Các phép lạ này được thực hiện bởi tay của Đấng Toàn Năng. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Mát đoạn 5 rất quan trọng. Tôi xin nói thêm một điều nữa về việc ma quỷ ám trong thời nay. Như tôi đã nói trước đây, khi cùng với các bạn tìm hiểu trong tin lành Matthew, khi đến sách tin lành Mát, chúng ta sẽ nói thêm chi tiết liên quan đến vấn đề ma quỷ, và hôm nay chúng ta sẽ làm điều này. Mời quý vị cùng xem ở trong Mát đoạn 5 câu 1. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Giê-sa-rê. Chúa Giêsu đã giảng đạo phía bên kia của bờ hồ Galilee và ban cho dân chúng những ẩn dụ về nước Đức Chúa Trời. Ngài rất mệt mỏi và băng qua bờ biển bên kia. Nó thuộc về vùng Giê-ra-sê. Đây là khu vực đất đai được ban cho chi phái Gát ở phía đông sông Giô-đan. Các bạn còn nhớ khi chúng ta đọc trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký và sách Giô-sê về chi phái Gát chọn sai phía sông Giô-đan. Họ chọn ở phía đông và tại đây chúng ta thấy họ làm nghề nuôi heo. Các bạn có biết không? Khi các bạn tẻ tách khỏi Chúa một chút, nó sẽ dẫn các bạn tiếp tục xa cách Ngài thêm nữa. Mời quý vị cùng xem ở trong Mát, đoạn 5 câu 2. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Khi vừa đến bờ, Chúa Giêsu gặp một người. Xin chúng ta chú ý rằng, dầu người này ở trong tình trạng hết sức là thảm hại, nhưng đó vẫn là một con người. Chúa Giêsu nhìn thấy một người, bất kể hoàn cảnh của người ấy ra sao. Người ấy hành động như một người điên khùng. Hãy nghe những gì Chúa Giêsu nói với ông ta. Trong Mát đoạn 5, câu 3 đến câu 5. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng không ai cột chói nữa. Vì nhiều lần người bị cùng chân quật xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùng, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Thưa các bạn, đây là một tình trạng thảm thương của một người bị ma quỷ ám và ma quỷ này là ma quỷ dơ, ma quỷ chẳng sạch. Người này ở trong khu vực mồ mả, nó không phải là một khu vực để cho người ta sinh sống. Mồ mả chẳng có cái gì là tốt đẹp cả theo niềm tin của người Do Thái. Và nó được kể là nơi ô uế. Đó là nơi để chôn người chết, và người đàn ông này không còn vui sống với những sinh hoạt trong xã hội bình thường, nhưng đến sống ở nơi của người chết. Chúng ta cũng tìm thấy trong sách Matthew có đề cập đến một người khác nữa, nhưng trong Mark và Luca chỉ chú ý đến một người đàn ông này. Có thể là người kia không còn đi chung với người đàn ông này. Người này chỉ còn một mình, rất là cô quạnh, ở giữa mồ mả ảm đạm. Chúng ta được nói cho biết rằng người này có sức mạnh rất là hung dữ, và sức mạnh này là sức mạnh của ma quỷ, không ai trói hay là trị phục được người này. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý rằng sức mạnh đó không phải do nơi Đức Chúa Trời ban cho. Vì thế, đừng tin vào quyền lực của ma quỷ. Đây là một trường hợp tiêu biểu. Người này giống như một người hoang đàn, không ai kềm giữ được. Ông rất là buồn thảm, thân thể chịu đói khát, đau đớn. Người này ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng vì bị ma quỷ ám. Ông ta không thể nói được hết tình cảnh của mình, nên chỉ biết kêu lên, chỉ biết kêu cứu mà thôi. Chúng ta xem tiếp ở trong Mát đoạn 5, câu 6 đến câu 8. Người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng nó rằng, hỡi tà ma, hãy ra khỏi người này. Người đàn ông này vừa thấy Chúa Giêsu thì chạy đến, sắp mình xuống thờ phượng, không phải là ma quỷ thờ phượng ngài. Ông này kính sợ Chúa Giêsu vì ông đã đau khổ quá đỗi. Tôi nghĩ người này có hai bản tánh. Có lúc người này nói chuyện và hành động như một con người, nhưng có lúc người này hành động giống như ma quỷ. Đây là một người rất thảm thương khi bị ma quỷ ám. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 5 câu 9. Ngài lại hỏi rằng, mày tên gì? Thưa rằng, tên tôi là quân đội vì chúng tôi đồng. Khi Chúa hỏi người này, ông ta muốn trả lời, nhưng ma quỷ trong người này trả lời, tôi tên là quân đội vì chúng tôi đồng. Các bạn để ý thấy rằng một con quỷ ám đã gây biết bao nhiêu là khốn khổ, huống chi người này bị cả một quân đội quỷ ám thì khốn khổ hơn biết dường nào. Tôi xin nhắc lại, trong thời kỳ này của đế quốc Đa Mã cai trị, ma quỷ hoành hành khắp mọi nơi. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sách Mác đoạn 5, câu 10 đến câu 13. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miệng đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng, xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giêsu cho phép, các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo từ trên vực cao đâm đầu xuống biển, có độ 2.000 con heo chết chìm dưới biển. Đây là một chuyện kinh hoàng xảy ra được trình bày cho chúng ta thấy. Ma quỷ có một yêu cầu đặc biệt, đó là xin nhập vào bầy heo. Chúa Giêsu cho phép quỷ nhập vào bầy heo. Ngày nay có một số người phê bình về việc Chúa Giêsu tại sao Ngài cho phép làm như vậy. Vì nó gây thiệt hại, làm cho bầy heo chết. Nếu chúng ta có dịp quay trở lại trong luật pháp Môi-se được ban cho người Do Thái, nuôi heo là việc bị cấm, dân chúng xứ Gác không được phép làm nghề đó. Nhưng vì dân chúng ở trong khu vực này đi xa cách luật lệ của Chúa, nên làm nghề nuôi heo để theo lợi nhuận của địa phương, theo tiền bạc. Có hai điều chúng ta để ý, Chúa Giêsu cho phép ma quỷ nhập vào bầy heo. Thứ nhất, Chúa không đồng ý với việc chi phái Gác làm nghề nuôi heo. Và thứ hai, đời sống của người đàn ông này vẫn quý hơn là bầy heo đó. Bây giờ xin trở lại để nói thêm những vấn đề liên quan đến ma quỷ. Thứ nhất, không những chỉ có Mác nhưng trong toàn bộ Kinh Thánh đều làm chứng về sự thực hữu của ma quỷ. Đối với những ai nhìn nhận thẩm quyền của Kinh Thánh cũng nhận được sự thực hữu của ma quỷ. Thứ hai, trong thời gian của Chúa Giêsu ở trên đất, ma quỷ hoạt động rất mạnh. Nhưng nó không chỉ có giới hạn trong thời đó, ngay cả trong thời hiện nay của chúng ta đang sống, chúng ta vẫn thấy sự hoạt động của ma quỷ với nhiều hình ảnh hiện tượng của nó xảy ra ở nhiều nơi. Và thứ ba, có một lý do lạ thường, ma quỷ tìm cách ở trong con người. Chúng tìm cách thể hiện bản tánh của ma quỷ qua con người. Chúng nó không chịu nghỉ ngơi. Điều này được diễn tả rõ ràng ở trong Luca đoạn 11, câu 24 đến 26. Khi tà ma đã ra khỏi một người thì nó đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Chúng ta thấy rằng ma quỷ không muốn nghỉ ngơi. Chúng nó luôn tìm cách để phô bày bản tánh của chúng. Một lẽ thật mà chúng ta cần phải biết đến để nắm giữ, đó là những ai có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, ma quỷ không thể nào vào ngự trị được. Ma quỷ không thể nào vào ngự trị trong một người được sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Như lời Chúa nói ở trong Thư Dân thứ nhất, đoạn 4 câu 4. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con, tức là Đức Thánh Linh, lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Điều thứ tư, chúng ta chú ý trong đoạn này thật lý thú, ma quỷ thà nhập vào bầy heo chứ không chịu xuống địa ngục. Thứ năm, bản chất của ma quỷ là dơ dáy chẳng sạch. Thứ sáu, ma quỷ có rất nhiều chứ không phải chỉ có một quỷ mà thôi. Thứ bảy, có thể là có một quỷ sứ trưởng và nhiều quỷ sứ nhỏ ở dưới trong sự điều khiển của hắn. Thứ tám, mục đích sau cùng của ma quỷ là làm suy bại con người, phá hỏng con người và dùng con người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Thứ chín, trong thời đại ngày nay ma quỷ vẫn còn chế ngự, còn ám vào con người. Và hiện nay có nhiều người thờ phượng ma quỷ. Và đối với những người thờ phượng ma quỷ, nó tỏ thực thể cho họ biết về nó nhiều hơn. Và thứ 10, Chúa Giê-xu có quyền năng để thắng hơn ma quỷ. Và đó bài học lớn và khích lệ chúng ta như điều chúng ta được thấy kỹ thuật ở trong sách Tin Lành này. Cho nên, không có lý do gì mà người tin nhận Chúa Giê-xu sợ ma quỷ cả. Nếu các bạn bị chúng quấy rầy, hãy cầu xin Chúa cứu giúp các bạn. Ma quỷ bị đuổi ra khỏi trong danh của Chúa Giê-xu. Ngày nay, chỉ có những người thiếu đức tin nơi Chúa mới sợ ma quỷ. Nếu các bạn có cảm giác là ma quỷ đang ở trong các bạn, hay nó đang chế ngự các bạn, dầu trực tiếp hay là gián tiếp, xin các bạn cần có sự tư vấn với mục sư hay là các trưởng lão trong hội thánh. Xin các bạn nhớ rằng, Chúa Giê-xu Christ có quyền năng thắng hơn ma quỷ. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 5, câu 14 đến 15. Nhưng kẻ chăn heo trốn, đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thực lại cho họ chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin ngài ra khỏi địa phận mình. Có điều đáng tiếc là dân chúng trong khu vực Giê-sa-rê yêu cầu Chúa Giê-xu ra khỏi khu vực của họ. Lý do là vì họ muốn có đàn heo hơn là có Chúa Giê-xu. Đó cũng là một thực trạng của nhiều người ngày hôm nay. Con người tìm kiếm tiền bạc vật chất hơn là tìm kiếm Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài. Và trong Mác đoạn 5, câu 18-20. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng, hãy trở về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thực cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi, đồn ra trong xứ Decapolis những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Chúng ta thấy tình trạng của người đàn ông này được phục hồi lại bình thường và muốn theo ở với Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa bảo ông hãy trở về, thực lại cho người xung quanh, việc lạ lùng và lòng thương xót của Ngài trên đời sống của ông. Rất tiếc là chúng ta không biết được tên của người đàn ông này. Nhưng tôi tin rằng, ông đã đi nói cho nhiều người khác ở trong khu vực của ông. Chúa Giê-xu rời khỏi khu vực này, nhưng Ngài để lại một người làm chứng cho Ngài. Phép lạ kế tiếp ở trong Mác đoạn 5 nói đến việc một phụ nữ bị mất huyết được chữa lành và với việc con gái của Giai-rô, người cai nhà hội, bị bệnh chết. Mời quý vị xem tiếp ở trong Mác đoạn 5, câu 21-28. Khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bấy giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-rô đến thấy Đức Chúa Giê-xu bèn giao mình nơi chân Ngài. Này xin mà rằng, con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giê-xu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giê-xu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. vì người nói rằng, nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Giờ đây, Chúa Giêsu trở về khu vực Galilee. Khi kể lại câu chuyện này, bác sĩ Luca nói, bệnh của người đàn bà này không thể chữa lành. Còn sách Mác thì nói rằng, bà đã chịu khổ sở trong tay mấy thầy thuốc, hao tốn hết tiền bạc. Cũng giống như ngày nay chúng ta thấy rằng chi phí trị bệnh cho một người tốn rất là nhiều tiền. Và Mác tường thuật tiếp ở trong đoạn 5, câu 29-34. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại. Người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình. Bèn say lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã rờ đến ta? Môn đồ thưa rằng, thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng, ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh để nhìn xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ, đến gieo mình dưới chân ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con. Hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Chúng ta để ý, khi Chúa Giêsu hỏi ai rờ đến ngài, các môn đồ nghĩ rằng đám đông lấn ép ngài chứ có ai rờ đâu. Thật sự có nhiều người đụng đến Chúa Giêsu, nhưng cho đến khi người đàn bà bị bệnh mất huyết này rờ đến chôn áo ngài bởi đức tin, bà được chữa lành. Trong hoàn cảnh ngày nay cũng tương tự như vậy. Tôi thấy rằng có nhiều người biết đến danh của Chúa Giêsu, họ đi chỗ này đến chỗ kia nói về Chúa Giêsu. Họ cũng giống như đám đông ngày xưa vây quanh Chúa, nhưng không giống như người đàn bà có đức tin rờ đến Chúa Giêsu và được chữa lành. Bởi thế, nhiều người biết Chúa Giêsu mà không có đức tin nơi ngài. Đức tin của các bạn không hiệu quả gì. Một điều trùng hợp đáng làm cho chúng ta chú ý, đó là người đàn bà này bị bệnh mất huyết 12 năm được chữa lành. Còn đứa con gái, con của ông Giai-rô, 12 tuổi, bị bệnh chết. Có lẽ khi cha đứa bé gặp Chúa Giêsu và người đàn bà vừa chữa lành, có thể ông nói thầm, tại sao Chúa Giêsu không đi nhanh đến nhà tôi để chữa bệnh cho con gái tôi kịp lúc? Chúa Giêsu có mục đích của Ngài. Khi Ngài đi chậm một chút là để cho người đàn bà này có cơ hội rờ đến chôn áo Ngài để được chữa lành. Đang khi Chúa Giêsu còn nói chuyện với người đàn bà vừa được chữa lành, thì có tin tức của gia đình Giai-rô đến báo tin. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 5, câu 35-41. Đương khi còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng, con gái ông đã chết rồi, còn làm phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ. Khi đã đến tới nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng om sòm, kẻ khóc, người kêu lớn tiếng, vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng, sao các ngươi ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài vào cùng chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng, ta hi tha kumi, nghĩa là hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Chúa Giêsu đuổi hết những người khóc than ra khỏi phòng, vì họ là những người không tin, và lại còn nhạo báng Chúa nữa. Khi Chúa Giêsu nói ta hi tha kumi, đó là bằng tiếng Aram, để cho người con gái này có thể hiểu được, có thể đó là ngôn ngữ của người địa phương thời bấy giờ. Lời Chúa Giêsu nói có nghĩa là hỡi con gái nhỏ ta, hãy chờ dậy. Lời Chúa nói với cô gái nhỏ này rất là êm dịu và đầy thương mến. Trong một trường hợp khác, Chúa Giêsu cũng kêu con trai của người quả phụ ở thành Na-in sống lại. Chúa Giêsu cũng kêu La-sa-rơ sống lại khi ông đã ở trong mộ. Chúa Giêsu làm cùng một cách, đó là Ngài dùng tiếng kêu người chết sống lại. Chúng ta thấy đây là quyền năng kỳ diệu mà không một ai trên thế gian này có quyền năng kêu người chết sống lại. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ đến bối cảnh là khi Mác viết sách Tin Lành này, người La Mã có đầy quyền lực, nhưng quyền lực của họ là để thống trị, để đem đến sự chết cho những ai chống nghịch. Trong khi đó, Chúa Giê-xu dùng quyền năng của Ngài để kêu kẻ chết sống lại. Chúng ta thấy quyền năng của Chúa đến để ban sự sống, chứ quyền năng của Chúa không có đem đến sự hủy diệt, sự chết giống như quyền năng và sức mạnh, sự thống trị của con người từ trước đến nay. Mời quý vị cùng xem tiếp phần cuối của đoạn này trong Mác đoạn 5, câu 42-43. Tức thì đứa gái chờ dậy và bước đi, vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm nhặt chúng đừng cho ai biết sự ấy và truyền cho đứa trẻ ăn. Lời khuyên của Chúa Giê-xu rất là thực tế, vì đối với một thiếu nhi 12 tuổi sau khi ngủ một giấc rất lâu, lúc thức dậy nó rất là đói bụng, cho nên Ngài truyền cho cha mẹ, cho con gái ăn. Chúa Giê-xu rất quan tâm đến từng nhu cầu cụ thể. Trước nhất, Ngài cứu đứa trẻ này sống lại. Sau đó, Ngài cho đứa trẻ này ăn. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu quan tâm đến cả đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Thưa quý vị và các bạn, có ba phép lạ ở trong Tin Lành Mác đoạn 5 này thể hiện một sứ điệp lớn lao. Chúa Giê-xu là tôi tớ của Đức Chúa Trời, đấng có quyền năng. Ngài là người năng động. Ngài đến thế gian này không phải để cho người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người khác và phó chính sự sống mình làm giá cứu chuộc nhiều người. Trong đoạn này, cho chúng ta ba phép lạ kỳ diệu. Ngài đuổi quỷ ra khỏi một người đàn ông ở Giê-sa-rê. Ngài chữa lành người đàn bà mất huyết. Và Ngài kêu đứa con gái 12 tuổi của Giai-ru sống lại. Qua việc này, chúng ta thấy rằng quyền năng của Chúa Giê-xu thể hiện ở nhiều khía cạnh, nhiều lãnh vực khác nhau. Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài đến từ trời. Ngài đến với thế gian này để tỏ bày chúng ta biết được quyền năng của Ngài. Xin Chúa cho tôi và các bạn ngày hôm nay đọc lại, suy gẫm lại, tìm hiểu về sách Tin Lành Mác, nói về quyền năng hành động của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho tôi và các bạn hết lòng tin cậy vào quyền năng của Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.